tập, tức là thành tựu được cái vấn đề mà đối tượng mà mình yếm ly ấy, mình trừ được rồi thì đương nhiên mình không dính dáng tới nó nữa, tại mình yếm ly nữa, thành ra không dính ly nữa. Còn đại thừa thì hãy nghĩ đến nhất thiết chúng sinh, cho nên phải độ chúng sinh. Cho nên vì vậy á, nhập tiểu thừa môn á, thì bằng con đường của yếm ly tâm, phát tâm yếm ly. Mà nhập đại thừa á, bất nhị môn á, thì phải bằng con đường của bồ đề tâm. Thành ra vì như thế mà bên tiểu thừa ông có nhắc tới bồ đề tâm, ở bên đại thừa nhắc tới bồ đề tâm. Và rồi vì yếu tố phát bồ đề tâm là để độ thoát chúng sinh và tự độ cho mình. Và khi tự độ cho mình, tức là mình thành tựu được bồ đề tâm, thì nó có cảnh giới của bồ đề tâm. Thì cảnh giới của bồ đề tâm nó tương ứng với bồ đề tâm, là cảnh giới đó là cảnh giới gọi rằng là giác ngộ được thực tướng của các pháp. Cho nên vì như vậy không hề có tất cả những cái thức phân biệt nữa. Tại vì khi giác ngộ được nó, thì là giác ngộ được cái vấn đề mà Đức Phật chỉ trước cái đáp số cho cái người tu hành, rằng là khi mà giác ngộ nó, tức là vấn đề gọi rằng chứng đắc được bốn lai chư pháp và tinh tướng không tịch. Thành ra vì như thế biết rằng là tất cả các pháp mà nhân duyên khởi, tức là những cái pháp mà mình thường tiếp xử, những cái pháp đó, đó đều là do nhân duyên mà thành. Thì những pháp đó không có tự tính, cho nên bất khả đắc, cho nên không cách gì mà nắm bắt được một thứ mà huyễn hết. Nó là nhân duyên cho nên biết nó là huyễn, nó là không thật, nó không tự tính, thành ra không thể làm chủ nó được. Cho nên thân này của mình cũng chẳng làm chủ nó được. Mình chẳng muốn nó yếu, mà tự nhiên nó đang mạnh hôm nay, tự nhiên ngủ dậy một cái là nó sinh bệnh rồi. Mà nó sinh một thứ bệnh trầm kha nữa, mà sinh một thứ bệnh nặng. Mỗi một ngày cái mình thấy là mình già nua, rồi mình mỏi mòn và kiệt sức. Mà mình thấy thân này mình cũng chẳng nắm được, tâm này mình cũng chẳng làm chủ được. Hà huống là những thứ mà ngoài mình. Rồi như bài kệ mà ban sáng chúng ta có đề cập đến, một khi vương vô thường nó đến thì mới biết mình là người sống trong mộng. Và tại vì tất cả nó đều liều mình, và mình không thể nào mà khả đắc, tức là nắm bắt được một cái pháp nào, làm chủ được một cái pháp nào. Tất cả nhất thiết pháp đều bất khả đắc. Thành ra một người mà giác ngộ, một người mà thấu rõ tất cả những thứ như thế, thì chẳng cần phải bận tâm vận dụng một cái thức phân biệt nào. Với cái trí mà gọi là không trí nói trên, không huệ nói trên đó, thì người đó có thể gọi là bất động, bình thản vô cùng. Khi mà nhìn mọi pháp mà không giống như chúng sinh mà bị lay động lao sao. Thì vì như thế đó mà bồ đề tâm mới liên hệ chặt chẽ với lại đại thừa Phật pháp như vậy. Rồi do như thế thì mới hiểu được cái người có pháp bồ đề tâm, tức là một người hành giả nào đó mà có pháp được bồ đề tâm, thì dưới con mắt trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát nhìn thì biết là người đó có khả năng nhập được bất nhị pháp môn. Thì khi mà thấy được không tính thì mới có thể bất nhị được. Còn nếu mà không phát nó thì biết rằng là có học hay là có tu gì cũng vô ích mà thôi. Rồi lại biết rằng do chính cái vấn đề phát bồ đề tâm đó mà mới có thể năng độ nhất thiết chúng sinh, tức là Quan Thế Âm dựa vào bồ đề tâm mà năng độ được chúng ta. Ngài Văn Thù dựa vào bồ đề tâm mà thành Phật pháp. Và như vậy thì cái điều mà thành Phật pháp của Ngài Văn Thù, Ngài Quan Âm có đủ. Và cái điều mà độ nhất thiết chúng sinh của Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù cũng có dư. Nhưng mà chỉ có vấn đề rằng là mỗi ngày nó làm một việc. Nhưng nếu mà suy nghĩ kỹ thì thường cầu không phải là độ sinh sao? Và rồi nghĩ kỹ rằng là độ sinh không phải là thường cầu sao? Với Quan Thế Âm độ sinh cho mình là làm sao cho mình giác ngộ? Quan Âm độ cho mình là làm sao cho mình có thể lìa bỏ được tất cả những cái mà cấu nhiễm, những cái pháp cấu nhiễm. Đó là cái độ thật của Quan Âm. Thành khi mà phát Bồ Đề Tâm như vậy đó, với một cái nhìn giống như ban sáng, chúng ta có đề cập đến, thì cái việc mà nan hành nhất là việc độ nhất thiết chúng sinh cũng trở thành một cái việc mà dễ dàng ghê lắm. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát độ sinh nhẹ như rằng là lông hồng vậy. Nhàn, cái chuyện mà độ sinh như nhàn như dĩ là một cái chuyện mà rất là nhàn. Hành vi như vậy mà chư Phật với chư Bồ Tát mới độ sinh được. Và khi độ sinh thì đương nhiên là trong cái sự giác ngộ đó, thì cái vấn đề từ thọ dụng của sự giác ngộ là một trạng thái khinh an vô bờ bến, bất động và khinh an, không có ưu tư, không tính toán, không ưu toan, không lo âu và sợ sệt, cho nên rất là an. Đó là cảnh giới của tự thọ dụng. Và rồi khi mà độ chúng sinh thì cũng độ chúng sinh đến cảnh giới nó trên nó. Nhưng mà trong khi chúng sinh chưa đến được cảnh giới đó, thì Bồ Tát gia hộ giúp cho chúng sinh, che chở cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh thuận theo cái vấn đề tu hành. Tức là có nghĩa là đôi khi giả sử như khổ giúp cho chúng sinh tu hành, thì Bồ Tát để khổ xảy ra. Và đôi khi lạc sẽ giúp cho chúng sinh tu hành, thì Bồ Tát để lạc xảy ra. Nghĩa là Bồ Tát không chọn khổ lạc để cho mình, mà Bồ Tát chỉ chọn là cái nào đưa đến sự tu hành cho mình. Cái nào đưa đến sự tu hành có nghĩa là cái nào làm cho mình nhận chân được Phật Pháp, nhận chân được nhân sinh thì khổ, thì Bồ Tát để cho cái đó diễn tiến để giúp mình tu tập. Thành ra thì khi giúp cho mình được thuận duyên mà tu tập như thế, thì mình sẽ ở trong một cái cảnh giới rất là thuận với cái sự tu hành. Mặc dù mình có thể thấy là nghịch đối với mình, nghịch đối với tính tham dục của mình, nhưng mà lại thuận với sự tu hành. Thành ra vì như thế mình để ý một chi tiết, cảnh giới thiên đường nó bị chư Tạo Phật bác bỏ. Mà nếu mà phải ở Ta Bà để tu hành thì Đạo Phật chọn, mà nếu ở thiên đường để hưởng thụ mà quên tu hành thì Đạo Phật chê, Đức Phật chê. Mà nếu ở dưới thế gian này, ở dưới cõi người, hoặc là thậm chí cho đến cõi súc sinh, địa ngục ngạ quỷ mà tu hành, thì Đạo Phật cũng chọn những cảnh giới nó trên. Cho nên mình mới thấy là Đức Phật trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, ở trong lục đạo không có đạo nào mà Ngài không tu. Từ làm chó, làm khỉ, làm giá can, làm voi, làm đủ thứ, Như Lai cũng tu hành. Mà từ cái kiếp làm ngạ quỷ cho đến kiếp nằm ở dưới địa ngục, Như Lai cũng tu hành. Thì mình sẽ thấy được điều như vậy. Ở trong tất cả những cái gọi rằng là bổn sinh của Ngài, bổn sự của Ngài, là Đức Phật ở trong lục đạo thấy đều tu hành. Cho nên ở trên cõi thiên cũng vẫn tu hành như là ở địa ngục. Ở địa ngục cũng tu hành y như ở cõi thiên. Ở chỗ nào dưới mắt của Như Lai cũng chỉ là phương tiện để tu hành. Cho dù là cảnh giới đó khổ sở đến mấy hay là vui thú đến mấy, thì cảnh vui thú và khổ sở đó đều là trợ duyên tu hành của Như Lai. Vì như thế mà Ngài mau chóng thành Phật. Đó cũng nhờ vào Bồ Đề Tâm đấy. Thì trở lại mà nói, khi muốn độ chúng sinh là giữ gìn cho chúng sinh ở trong một cái thuận cảnh để tu. Và trong cái thuận cảnh để tu thật sự mới gọi là chân chính là tịnh độ. Cho nên vì vậy mà Trường Thọ Thiên, Bắc Câu Lô Châu hay là tất cả những cõi trời ở trong tam giới này, thầy đều chưa bao giờ được Đức Phật gọi là tịnh độ. Nhưng mà rồi mình thấy ngay ở trong Kinh Duy Ma Cật mà đến Uế Độ này, Đức Phật vẫn coi là tịnh độ như thường. Như vậy thì mình phải để ý đến một cái vấn đề là hết tịnh hóa chúng sinh, hay cái cảnh giới nào mà tịnh hóa chúng sinh, cảnh giới đó gọi là tịnh độ. Thành ra những cái người mà phát Bồ Đề Tâm mà tu hành rồi á, thì dùng tình độ thiện xảo, ví dụ như là tình độ của Đức Phật A Di Đà hay tình độ của Đức Phật Dược Sư đó, để trợ duyên cho người đó tu hành. Còn nếu những người mà cang cường cực kỳ á, thì dùng tới tịnh uế độ, một thứ tịnh độ uế để làm cho những chúng sinh nó thấm thiết vô cùng là nhân sinh thị khổ, thấm vào trong xương trong tủy bốn chữ nhân sinh thị khổ để mà thoát ly. Thành ra chính vì cái lý lẽ rằng độ sinh đó đó mà Bồ Tát mới đạt được cái vấn đề gọi là thường cầu, thì đạt được cái từ thọ dụng tình độ, mà vấn đề độ sinh nó mới thành lập tha thọ dụng tình độ. Thành ra vì như vậy Bồ Đề Tâm vừa có một cái ý nghĩa mà gắn chặt với lại Đại Thừa Phật Pháp, mà lại cũng vừa có một cái ý nghĩa gọi là gắn chặt với lại tịnh độ pháp môn. Bởi vì nếu Bồ Tát mà lập tịnh độ để một mình sướng, để một mình sống thì lập chi? Tại vì Bồ Tát có tự thọ dụng rồi. Thành ra chung cũng thiết lập cảnh giới tịnh độ là cũng vì đại chúng, cũng vì nhất thiết đại chúng. Chẳng hạn như một ngài cao tăng, ngài lập chùa không phải để ngài tu, tại ngài tu hành đắc đạo rồi. Nhưng mà ngài lập chùa đó là để cho đại chúng tu hành, mà để ngài giúp đỡ và hướng dẫn chỉ bày cho đại chúng giác ngộ. Đây là cảnh giới tha thọ dụng của ngài, là cái đạo tràng cái chùa chiền. Còn cảnh giới tư thọ dụng là cảnh giới giác ngộ ở sẵn ở nơi tâm tư của ngài rồi. Thành vì như thế, vì độ sinh mà lập tịnh độ. Phát Bồ Đề Tâm thì là có vấn đề độ sinh ở trong. Thành ra phát Bồ Đề Tâm cho nên lập tịnh độ để độ sinh, phát Bồ Đề Tâm cho nên đắc tịnh độ, là tịnh độ tương ưng với Bồ Đề Tâm, mà tự nhiên khi mình phát Bồ Đề Tâm mình được. Thành ra vì vậy Bồ Đề Tâm liên quan chặt chẽ tới liên tâm, tức là tịnh độ pháp môn. Vì như vậy mà Liên Tông Thập Nhất Tổ này mới nhấn mạnh đến cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Rồi lại như trong Hoa Nghiêm Kinh dạy rằng: Bồ Đề Tâm giả như nhất thiết Phật Pháp chủng tử. Chủng tử ở đây chỉ chúng nhân. Thì nói là Bồ Đề Tâm giả, Bồ Đề Tâm là như nhất thiết Phật Pháp chủng tử. Là Bồ Đề Tâm á, là giống như rằng là chủng tử của nhất thiết Phật Pháp. Mà không có chủng tử, chủng tử là nhân, là hạt sống. Mà nếu không có chủng tử thì không có cây trái gì hết. Tại như vậy nếu không có chủng tử Bồ Đề Tâm thì nhất thiết Phật Pháp không có, thì không thành. Thành ra chính vì cái lý lẽ này mà Đức Phật cũng tuyên thuyết rằng là do động lực nào mà Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm là do nơi tri ân. Người biết tri ân là người phát Bồ Đề Tâm, người chứng Bồ Đề quả là người biết báo ân. Đức Phật dạy như vậy. Thì do tri ân cho nên mới nghĩ đến tinh thần độ sinh. Nếu mà muốn độ sinh thì phải thành tựu được Bồ Đề Tâm, tức là thành tựu được cái sự mà giác ngộ nơi tâm, tâm giác ngộ hoàn toàn. Thành ra Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy, nói rằng là Bồ Đề Tâm thì ví dụ thì phải nói rằng Bồ Đề Tâm thì y hệt như là chủng tử của nhất thiết Phật Pháp. Thì có Bồ Đề Tâm, có chủng tử thì nhất thiết Phật Pháp mới lên. Mà cái gì là chủng tử? Bồ Đề Tâm. Bảo Tính Luận, luận Bảo Tính đã dạy rằng: Tín giải đại thừa vi chủng tử, huệ thì năng sinh Phật Pháp hải. Thì cái vấn đề tín giải là chủng tử của Đại Thừa, mà trí huệ thì năng sinh nên biển Phật Pháp. Thì có niềm tin đó, thì mới thành được tinh thần của Đại Thừa, mà trí tuệ đó thì lại năng sinh ra biển Phật Pháp. Tín giải rồi Pháp của Đề Tâm, mà Bồ Đề Tâm nó năng sinh, năng thành được quả giác đó. Cho nên coi Bồ Đề Tâm như là